Có nhiều người ở đây ta khổ lắm rồi, ta không có ai chở chở đó. Con cháu nó là bất hiếu á, không giúp đâu. Có nhiều bà buồn lắm. Tại những người bà đó là những cái bà không có đi chùa, mà ai chở đồ đi, ai chở đồ đi. Cái bác mày là đi tự đi được nè, có nhiều bà chưa từng đi chùa nha. 80 mấy tuổi mà tới đây nè, tới đây con cháu thì chở tới đây lạy Phật thôi, để cầu nguyện cái được bình an cho ai đó. Hỏi bác, bác quy chưa? Nói vậy chưa. Ở con nghe bất tường chưa. Nói vậy thì nào bác mới quy được. Chắc tôi mới yếu được đó chứ tôi. Tôi còn lo nhiều chuyện lắm. Rồi bác nói chứ vợ, bác lo nhiều chuyện mà bác lo gì. Bác 80 mấy rồi, bác lo gì nữa, bác lo dinh dinh lắm. Phải không? Lo gì nữa bác. Già rồi mà không nguyên, không chịu, không nguyên. Biểu đem cho chuỗi về đồng phận nó ra được rồi. Con nhà con tốt lắm nha. Không có gặp Phật Pháp là không vô nha. Không vô được câu hỏi kỳ vậy đó. Nhà tất lộ Phật nữa, nhưng mà thắp nhang thôi nha. Thắp nhang là một chuyện, để cô nói với quý vị rồi. Đi chùa lâu chứ không phải tu lâu. Đi chùa lâu là đi chùa để cầu nguyện á. Còn tu á là phải thanh lọc cái tâm. Quý vị tụng kinh đây nè, là ngoài kinh Pháp Hoa quý vị tụng đây á là kinh đó. Kinh đúng là kinh, quý vị tụng kinh Pháp Hoa. Quý vị thấy cái tri kiến Phật của quý vị là cái Phật tánh của quý vị là cái tri kiến Phật đó. Nó ở trong kinh Pháp Hoa đó. Đức Phật chỉ sao cùng để trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn là cái kinh Pháp Hoa này. Là cái mục đích chính á, mà Đức Phật muốn ra đời á. Đức Phật ra đời đây cái mục đích chính á, là Đức Phật làm thực hành cái bộ kinh Pháp Hoa này thôi. Còn tất cả những cái bộ kinh khác á, là cái phương tiện đó. Cái mục đích chính mà Đức Phật muốn ra đời ở đây là có bốn điều thôi. Là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh. Sau khi 49 năm rồi thì mới nói cái bộ kinh Pháp Hoa là xong chuyện đó. Mới xong công chuyện rồi để nhập Niết Bàn, nói kinh Niết Bàn để về để nhập Niết Bàn. Lại tôi nói qua là cái kinh mà quý vị tụng, để quý vị tu. Còn tất cả những cái kinh như là Di Đà, Phổ Môn nữa, là kinh cầu nguyện. Kinh Di Đà thì nó cảnh giới Di Đà, còn kinh Phổ Môn cũng ăn cầu siêu rồi đó. Tất cả đều là những kinh cầu nguyện. Người ta tới đây ta đưa tay lên đầu cầu, cũng là ta tới cúng chùa 5 đồng, 10 đồng, 3 đồng, 2 đồng, để người ta cầu nguyện cái gì đó. Chứ cái thân người ta đâu có tu, ai nói động tới ta. Ta đi chùa, ta cầu nguyện nhiều, nhưng mà ai nói động tới ta, người ta không? Ta sân liền. Thiệt. Mà ta mất của, mất cả gì thì ta âu sầu liền. Ủa vậy đó, ta đâu phải là tu. Còn tu là sao biết không? Tất cả mọi cái khen, chê, phải, quấy, đúng, sai, được, mất. Thì đối với quý vị tỉnh bơ rồi. Dĩ nhiên nó là cuộc đời nó là vậy rồi. Quý vị có buồn thì nó cũng vậy thôi. Thấy không? Mặt trời nó mọc hướng đông, rồi nó mọc, nó lặn hướng tây, quý vị không muốn. Quý vị muốn cho nó mọc hướng đông hoài. Quý vị có buồn, nói tại sao nó mọc hướng tây nó buồn quá. Quý vị buồn kể quý vị nó cũng lặn. Phải không? Nó cũng giờ lặn. Nếu mà tất cả những cái sự khen chê phải quấy lên nó ra mà quý vị buồn á, nó giống như mà quý vị buồn mặt trời lặn hướng tây vậy đó. Nó dĩ nhiên nó vậy đó. Cho nên dĩ nhiên à, mình cũng biết thôi, mình chỉ biết nó vậy thôi. Dĩ nhiên cuộc đời nó vậy thôi. Cho mình tỉnh bơ à. Người ta cười với mình hoặc là khen mình bây giờ chứ ít bữa cũng chưa chắc đâu. Cho mình á, cuộc đời của mình làm sao á, đừng cho oan oan tương báo. Mình gây ra những cái nghiệp báo oan gia khổ. Hồi xưa có một cái chuyện này nè, oan gia tương báo á, ghê lắm, đời này qua đời khác. Có cái chú kia nè, cái cậu kia nè, thì vợ lớn lên con trai á mà. Má cưới vợ cho rồi, ở với vợ 10 năm rồi, không có con. Không có con, cái bà vợ lớn á, có thấy gì chồng không có con. Nói thì không nói, mà bỏ thì cũng khó lắm. Thương vợ đó, cứ tới đi lui. Có những lúc tự nhiên bà vợ có thấy ông chồng không có lo cái gì, một chuyện gì, âu sầu cái gì đó. Mà nói ra, không nói ra. Không có đứa con trong nhà đó, không có cái chuyện buồn. Thì bà vợ lớn á, mướn. Bà vợ lớn á, mới cưới cho bà vợ nhỏ, ông chồng một bà vợ nhỏ. Thì cưới về chừng cỡ 5-6 tháng sau thì bà vợ nhỏ có thai. Thì khi ông chồng có thấy bà già nhỏ cấp 2 đó, thì ông ngày tối ông mới chăm bón bà đó không à. Tối ngủ với bà đó, rồi đi về hỏi bà khỏe hay không, mua đồ bổ cho ba uống, tại ông nhớ đến thằng con trong bụng. Thì bà vợ lớn mới thấy tự nhiên bà này có thai, thì bà cũng muốn cho bà này về đẻ con chồng bà mà, bà cũng cưới về chứ ai. Nhưng mà từ đó bà thấy tự nhiên bà bị bỏ rơi, hiểu không? Nếu mà đẻ đứa con này ra thì vợ chồng bà hạnh phúc và bà sẽ bị bỏ rơi. Bà đâu có biết là ông chồng này ổng vô tình thôi, ổng chăm sóc bà kia cũng gì có đứa con á. Thì bà là âm thầm bà muốn làm sao cho không có đẻ đứa con ra. Bà liền đi kiếm thuốc, bà mua thuốc, bà lo bà liền thuốc phá thai á. Mà bà lỡ lo chăm sóc cho cái bà vợ nhỏ còn hơn cái ông chồng á. Lân la nói chuyện thương mến chảy đầu rồi cho giặt ấy quần áo ha, em ăn cái này cho khỏe miệng tay xong con chị nữa ha, thương thiệt là thương. Cái bà này tin á, cho ăn cái gì nấu đồ bổ rồi cho ăn thì ăn, nhưng mà ăn á, ăn thời gian á hư cái này á, thì qua năm sau có cái khác thì cũng vậy đó, hư cái thứ hai, cái đó hư cái thứ ba. Thì bà này á, bà lấy làm nghi là tại sao bà là hư vậy. Mà mỗi lần hư thì bà vợ lớn khóc kể với ông chồng á, dữ lắm. Thì bà cái kỳ sao chót á là bà phá hoài, mà bà này tránh né hoài không ăn. Thì tới 7 tháng sau, 7 tháng không biết bà làm sao, bà hư cái này chết luôn rồi mẹ. Hai mẹ con đều chết hết đó. Thì khi mà bà vợ bé chết rồi á, thì bà vợ lớn này nè bị ông chồng á, ông hành hạ, ông đánh đập chết luôn. Ông giận đó, ông biết là thuốc bà vợ con của ông chết á, ông chết rồi. Thì khi bà vợ chết á thì sanh làm con gà ở trong cái nhà đó, và bà vợ nhỏ thì sanh trở lại làm con mèo. Khi mà con gà đẻ ra bao nhiêu trứng á thì con mèo ăn hết. Con gà đẻ ra trứng là con mèo nó tới nó cắn nó ăn, nó hút hết cái trứng nó ăn. Gà đẻ bao nhiêu là con gà nó ấp trứng á, rồi nó đi tiểu một cái á, nó đi ra rồi là con mèo liền ăn trứng gà. Rồi con mèo, con gà này chết đi sinh con gà khác. Mà ba cái con gà vậy, bên đây á, con gà, con mèo nó cũng sinh lên ba cái con mèo. Nó đều theo dõi, nó trả thù đó. Nó ăn luôn, nó ăn trứng hết con gà. Thì khi mà con gà kiếp chót á, nó ăn trứng con gà, thì sau kiếp cuối cùng á, nó ăn luôn con gà. Con mèo nó ăn luôn con gà mẹ và ăn luôn trứng. Nó cũng giống như giết luôn mẹ con á. Đó. Thì sau khi con gà nó bị chết, thì nó lại sinh làm con beo. Đó, là bà vợ lớn là con beo, để bà trả tù lại, tại ăn bà nè, rồi qua tù lại. Thì á, cái bà vợ bé bà sinh làm con nai. Để sinh làm con nai luôn rồi. Thì con nai á, con nai đi đâu á thì con beo á, con beo bông bông á, nó theo nó ăn con nai. Mà con nai đẻ con ra thương con nó lắm nha. Nó đẻ con đông đông ra là con beo á, nó chụp hờ nó ăn hết con của con nai. Đi vô rừng, lúc đó đi vô rừng luôn rồi. Thì nó ăn á, đã 7-8 kiếp như vậy đó. Cũng làm 7 kiếp con nai mà hãy đẻ con nai con nó dễ thương không? Là con beo nó qua nó ăn hết con. Cái kiếp cuối cùng á là nó ăn luôn con nai, mà nó ăn luôn con nai con beo nó ăn luôn. Thì á, sau khi con beo nó chết và con nai chết á, thì bà vợ bé nó sanh làm một vị hung thần để trả thù trở lại nữa. Thì á, cái bà vợ lớn mới sanh làm một con gái, một nàng con gái đẹp ở trong một cái gia đình giàu có. Thầy hãy bên đây trả đồ bên đây trả đồ bên đây. Thì nàng con gái này á, cái vị hung thần này, khi mà cái bà con gái này nè giàu có lắm, đẻ trong cái nhà lầu sang trọng á, mà hãy đẻ con ra, mỗi lần đẻ con thì đương nằm với con vậy á, thì có một vị hung thần nó hiện ra ở trong cái chỗ đẻ đó, và nó bắt cái đứa con nít nó bỏ vô miệng ăn. Rồi cái buồn khổ khóc lóc đau khổ biết bao nhiêu. Rồi á, mà nó biết là phải nó, rồi bà mới có thai khác, có hai đứa con khác. Thì cái con hung thần này khi mà đẻ đứa con mà còn non á, thì mỗi lần có thai như vậy, đẻ ở đâu nó cũng hiện ra, nó bắt đứa con ăn hết. Nó ăn 4-5 đứa con như vậy, đẻ 4-5 lần nó đều ăn hết. Nói cái gì thấy không? Đó. Mà thường thường á, rồi cái lần thứ tư á, bà này mới, mày người con gái này mới nói thôi bây giờ không phải đẻ gia đình này nữa, mà về quê đó, về quê ngoại á, sanh con mà. Thì hai vợ chồng nó cố gói đi về bên ngoại có bầu á, kêu ngoại ở sanh xa đó, sanh con bệnh. Thì sanh con sanh rồi được 3 tháng rồi. Thì trên đường bồng đi về, thì 3 tháng nó đâu có hiểu ra. Thì trên đường bồng đi về, thì bồng đi về thì đi ngang cái tỉnh xá Thì Hoàng, gần tỉnh xá Thì Hoàng của Phật á, thì ngang cái ao á, thấy nước mát quá, hai chồng mới ngừng trở lại xuống rửa mặt đó rồi. Thì ông chồng nói với thôi bây giờ mà em ở trên này bồng con đi, tôi xuống tắm cái là tôi lên tôi vào đi. Thì á, ông chồng đi xuống với ao tắm thì bà vợ bồng đứa con, thì cái con hung thần nó hiện ra. Nó hiện ra thì bà tự nhiên cái luồng gió nó nổ lên ao 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 ao. Thì cái nặng gái này biết là hung thần tới bảo vệ không được đứa con đâu. Thì liền cái nàng con gái này ôm đứa con á, chạy la hung thần tới rồi, hung thần tới rồi, cứu con, cứu con, cứu con, cứu con, la quảng lên. Cái bồng đứa con chạy thẳng vô tỉnh xá Kỳ Hoàng luôn, chạy tốt vô tỉnh xá. Thì trong đó có chư tăng rồi đó, thì con hung thần nó mới vô tới cửa nó vô không được, tại ở trong chùa nó có hộ pháp, thì nó bị đánh bật lửa ra phía ngoài, ở ngoài nhà hàng rào hung thần á. Thì bà này mới đem bồng đứa con vô đúc ở dưới bồng Phật á, đúc với bồng Phật. Thì lúc đó có Phật ở nhà, thì Phật biết tự sự nó kêu ra. Em bữa nay làm cho tụi con á có phước nó mới gặp Đức Thế Tôn đây, mới giải ra cái quan gia này, còn không á nó sẽ kéo dài truyền kiếp. Khi Đức Phật mới biểu kêu cái tụng thần vô đây luôn, khi nói mới Phật kêu vô, kêu thì nó vô. Thì Đức Phật mới nói với nó nghe hồi xưa là tại con gây sự, còn cái con hung thần á là nó bị cái con vợ lớn gây sự, cái con vợ lớn bây giờ nó thành cái đứa con gái đó, thì con là người gây sự trước, con làm vậy cho nên bây giờ cái ấu thù nó quan quan từ báo bên đây giết qua bên đây giết lại, biết chừng nào cho hết, thấy không? Thì bây giờ hôm nay trước Thế Tôn á thì mấy tụi con quy đi và giữ giới xuất sanh, rồi bắt đầu từ đây về sau giải tỏa đi, nó giết con rồi con làm hung thần, con giết nó rồi đó, nó với là con làm beo, con làm beo giết con nai rồi. Thì con vậy cứ viết qua viết lại vậy ác quá mà đau khổ quá, hoặc là mất đứa con quá là đau khổ, quằn quại đau khổ luôn. Hỏi cái con mới đẻ ra quấn ở trong cái thằng đó mà ta tới ta đắp rồi nó ăn vô miệng máu chảy tùm lum ta ấy, rồi sao mà chịu nổi, phải không đó? Cho nên ấy, từ đó thì tao hai bên không chồng với lại nàng gái kia nguyên Phật. Thì ông thần nó nói thì từ đây về sau nó nguyên thôi, nó kể như nó đổ qua đẻ hết. Cho nên á, mình quan trọng nhất á là mình làm sao á, mình đừng có gây ra quán thù. Quán thù ấy nó khó lắm nghe quý vị. Mình nói cho người ta một câu làm cho người ta xót xa đau khổ á, có hại 100 năm. Làm cho ta hận đau lòng á, có hại 100 năm sau á. Nếu mà nó chết xuống mà nó nghĩ xả, nó sẽ báo thù nó sanh vô nhà làm con, nó sanh nhà làm con của mình. Rồi khi mình đẻ nó ra nó bệnh từ nhỏ cho bệnh tới lớn luôn, nó quật quào quật quại bệnh luôn hoài, mà bỏ nó thì bỏ không được, phải nó ho một cái là nó ói ra nó xỉu rồi tông như thứ vậy à. Chơi vậy mà nó con của mình sao bỏ, không phải gì không? Bởi vì những người mà những đứa con mà nó sinh trong nhà mình nó bệnh trầm khai, bên chồng bệnh trễ á, nó đòi tiền á, tiền nhiêu mình làm nó cũng ăn hết á, là nợ ra nợ, năng ngày nào đủ nợ nó đi. Chỉ bởi vậy mình phải sám hối, mình phải sám hối, mình đem từ bi thủy sám rồi ra phòng danh rồi sám hối để mình biết những cái tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp của mình không biết ở đâu, thì nó bớt xuống và bắt đầu nó chết rồi nó đi. Phải nó chết rồi nó đi đó, nó hết tợ rồi nó chết, ngoài nó chết là mình tiếc. Đứa nào mà con của mình mà nó còn ở của mình thì còn, còn nó chết rồi đâu nó đi. Nó chỉ là đòi nợ trả nợ quan quan tương báo thôi, chứ không có cái gì với mình hết á. Vậy đó. Cho nên mình á, mình làm tất cả mọi việc cái tấm lòng của mình á, mình giúp cho người, để mình đem Phật Pháp làm cho người được tự người ta giải tỏa được cái tấm lòng người ta. Có những người á, họ buồn khổ nha, gia đình họ đau khổ là họ tới đây nè, rồi ngày nào cũng gây lộn, ngày nào cũng đánh lộn, ngày nào cũng cắt cổ cắt mẹ thì thấy đó, có nhiều người bị cắt, cắt cổ không biết bao nhiêu lần, cắt mà cắt không đứt, cắt chảy máu ra rồi ngồi đó giờ tao cắt mày chảy máu tao dùm chơi thôi. Rồi đem tiền rồi bạc, ngày nào cũng vậy. Hiện nay quý vị không biết chứ cô biết rất là nhiều, người ta rất là đau khổ nhiều cái lắm. Ở trong gia đình người ta vậy đó, thấy vợ chồng con cái đi bao nhiêu dễ vậy chứ bên trong nó là một bãi chiến trường, bãi chiến trường trong đó khổ lắm. Vậy á mà đem kinh, cô đưa kinh về rồi cứ giáo lý về nghe, nghe một thời gian á, bây giờ á hả cũng sống như Nhi Trang vậy đó, nhưng mà kể như không có, không có người đó ở đó để đó vợ mẹ con rồi sống, rồi cái ông chồng kia mà cắt cổ nhỏ ông chữ bớ bảo hoài đó, thì bây giờ sao, muốn vô vô, muốn ra ra, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn làm gì làm. Kể như là mấy mẹ con không tính không có người đó trong nhà, rồi rí cái tỉnh bờ ông chữ thì cũng làm thân, nó quậy cũng làm thân, riết nó quậy không rồi cũng ai nói gì hết được. Tự nhiên bây giờ cũng nó cũng còn cái quan gia nghiệp báo nó ở trong nhà đó đó, nó không đi, nhưng mà mẹ con tỉnh bơ sống bình thường, đi về thì tự lục ăn, không nấu để dành hết. Trời đi đã nhậu nhẹt say sưa, rồi hôm về kêu con kêu vợ tới chở thì nó chứ không chở thằng nhá, không buồn ngủ thì nằm, mẹ con nằm chứ ngủ tính bơ cho tính vào đường cái cha luôn, không đi. Bây giờ tính bơ mà khỏe lắm vậy,
vậy là gì đó rồi.
Không, bây giờ hết rồi, nhưng mà bỏ vậy đó, bỏ vậy. Hồi xưa thì gây lộn cắt, không gây cái gì cắt, bây giờ không gây giống gì hết á. Ờ làm tin nha, hiện nay anh sống thì hỏi sao rồi về, thì ổng kêu ổng say rượu rồi ổng kêu về, nó kêu kệ, nó kêu taxi nó về kệ đó, rồi nó đi bả lên chỗ ổng không biết kể gì, tướng không có. Cái là mặt duyên á, mà cái phương pháp đó là phương pháp của Phật đó,
nhưng mà nó rất khó lắm, tại ở chung nhà
mặt duyên á, mặt duyên được hay lắm à. Và hồi xưa ở trong đại chúng của Phật cũng vậy, có nhiều thầy kheo cũng vậy, có nhiều thầy kheo cũng vậy á, cũng mặt duyên à. Nói nghe mặc nhiên tất cả đều chúng có nói tới. Ở đây con nói nè, bố thí là ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đồng sự ở đây á là cùng cộng tác với họ đó. Lợi hành và đồng sự thì họ làm gì mình cũng làm với người ta đó. Chẳng hạn như là ta giúp, ta làm gì thì mình giúp. Đồng sự giúp là cái phương pháp hiệu quả mà cảm hóa con người đó. Cảm hóa con người. Mình đồng sự ở đây tức là ta làm, người ta làm cái gì. Bố thí là ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Lợi hành là mình làm gì có lợi cho người ta, còn đồng sự ở đây là mình tới mình làm cũng chuyện của người ta để mình giúp cho người ta luôn, nhưng mà cuối cùng nó để cho ta cảm mến mình nữa. Làm sao ta cảm mến mình thì đem Phật pháp cho người ta. Mình nói là cái đấy là tất cả bốn điều là cái hạnh lợi tha mà Phật tử mình phải có để mà đem giáo lý vào đời, đem cái cách sống của Phật dạy cho người ta sống thì người ta được, người ta được bình an, người ta được giải thoát. Thì mình là người Phật tử, mình phải làm điều đó để chi? Về Tây Phương Cực Lạc, quý vị cũng phải là một vị Bồ Tát mới về được, phải không? Thì bây giờ mình phải hành Bồ Tát Đạo, chứ không phải hồi giờ mình tu gì không, nhưng mà mình phải hành Bồ Tát Đạo nữa. Bây giờ năm nay mình tiến lên bước, mình vừa tu mà vừa cứu độ mọi người. Hồi giờ mình lo tu không, phải không? Quý vị chưa có mục đích chính bâm bâm để cứu độ ai hết á, cho nên đi nghe giảng về đó thôi, phải lấy băng về nghe nó khỏi. Bây giờ mình phải biết nghe giảng cái cùng nào hay chỗ nào, cùng nào hay chỗ nào, áp dụng cho cái bệnh nào của bà nào, áp dụng cho cái bệnh nào ông nào, mình vô đây mình lấy mình đem đi.
Mình nhiều khi người ta đã có nghe mình ta đã
nhưng mà tại vì mình không có tư giới pháp này.
Nhiều khi người ta không có nghe được con, không tu đâu. Nhiều khi nó chửi đó. Người ta không
nghe chứ, tại vì mình chưa có duyên, phải không? Mình chưa có duyên, chưa đủ duyên. Có cái ông kia nói chú lấy băng giảng về nghe thuyết pháp để cho được bình an. Ông nói chứ vậy thôi, nói rồi. Ngày tối tôi nghe bà vợ tôi có thuyết pháp nghe đủ. Nội bả thuyết pháp không, tôi nghe em dư rồi chị cô ạ. Nó bỏ cái khóa mà nghe bực bội. Bọn này tên Phật cái khóa nghe được bình an. Nó giờ thôi không có nghe cái dư thì giờ để nghe Phật, nghe bả không rồi. Tại đó mình đi tới chiều luôn. Nhưng mà nghe mà không có tranh gì cũng hay, phải không? Nghe bả gì mình cũng ok hết là được. Là mình bố thấy ái ngữ rồi, anh đồng kỳ với
bạn. Nhiều năm rồi thành không?
Không biết hết rồi. Nhưng mà hôm nay bắt đầu mình hành mình bắt đầu dễ mà lấy bằng đem đi, phải không? Lấy bằng đem đi. Nhưng mà điều quan trọng mới nói nha, mình phải làm gương mẫu cho người ta. Mình tới nhà ta cái mặt mình nâu rồi làm sao mình tiến mặt được. Mình tới nhà ta cái gì mình cũng đứng bơ hết á, phải không? Tiền không có cãi. Tôi nói chị nghe, tôi tháng này không còn tiền, phải không? Mà mình nói rồi, tháng này tôi hết tiền rồi, quá rồi là mình không tiến pháp được liền. Mình hết hết tiền, hết tiền thì cãi, phải không? Hết thì hết, hết thì biết hết. Mà quý vị nói thiệt, cái tâm quý vị bình an đi, là cái thân quý vị không bệnh liền. Ngộ vậy đó. Đương cái tâm bình an vậy nè, mà nghe cái chuyện gì nó xúc động á, là cái chiều nay nhức đầu hay là đau bụng à, hay là đau bao tử à, phải không? Cái tâm này nó lệ thuộc cái tâm. Tại cái tâm nó tới bốn lận, mà cái tâm mới có một là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức, phải không? Sắc đó là cái thân này, còn thọ tưởng hành thức là cái tâm. Cho nên cái tâm nó tới bốn, mà cái thân tới một nè. Mà bởi vì cái tâm nó hoại á, thì cái tâm này phải hoại theo nó chỉ một phần ăn thôi. Cái tâm mình ăn, cái tâm mình ăn là do gì? Do mình không có quan trọng gì hết á. Chuyện gì đối với mình đi mơ rồi, không quan trọng gì hết. Thì cái tâm mình ăn à, đâu có sao đâu. Người ta không làm, người ta bỏ thì mình làm thêm chừng đó, nửa tiếng nữa đó, cũng hết à. Cô thì lúc nào cũng vậy nha, làm thì làm phụ thì câu khỏi. Nhưng mà không á, là cô làm, bỏ đó là cô làm chừng nửa tiếng nữa cho mấy. Thì mình ngồi gì, cô nói bụng vậy đó. Mình làm mình thêm chút phước, thấy không? Chết đâu sợ. Quan trọng nhất á là gì? Là cái thân mình được khỏe mạnh. Ai á đổi cái thân bệnh đi, lấy cái thân khỏe mạnh tôi làm hết cho mình. Cái thân mình khỏe mạnh mình sẽ làm hết cho con. Quan trọng nhất là thân khỏe mạnh, cái tâm an lạc, chứ không phải là phân đua. Mình cũng không đừng phân đua, chị này sao giờ làm ít mà chị kia làm nhiều, mình làm nhiều bà kia làm ít. Ở trong nhà mình phân đua như vậy mình sẽ cái tâm không an. Mà hãy ta bỏ ra là mình làm, ta bỏ ra mình làm, mình kiếm chú phước, phải không? Đó, mình bố thí ái ngữ là hành đồng sự, đó, mình áp dụng vô chỗ nào mình áp dụng vô, mình áp dụng vô.